Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa vòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar sinh Peret và Derak. Peret sinh Kesseron, Kesseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nasson, Nasson sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vợ David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Elihud, Elihud sinh Elijah, Elijah sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì, từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, những lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham về việc cứu rỗi nhân loại được thực hiện nơi Chúa Giêsu, nơi Ngài sẽ bắt đầu một triều đại không có cùng, được tiên tri Na-than báo cho vua David. Bản gia phả mà Thánh Matthew giới thiệu ở đây, tổ tiên của Chúa Giêsu theo nhân tính, đồng thời cũng cho thấy cao điểm của lịch sử nhân loại, tập trung vào việc nhập thể của Con Thiên Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật, chính là Đấng Thiên Sai. Qua bản gia phả này, chúng ta nhận thấy sự khiêm hạ của Chúa Giêsu, Đấng tác sinh mọi loài, ngay lại chịu làm con cháu của những người phàm, mà trong đó còn có những người tội lỗi, như việc ông Judah ăn ở ngoại tình với bà Tamar, hay như chuyện vua David ngoại tình với vợ của tướng Urijah để sinh ra Salomon. Thế nhưng, Ngài đã biến những con người lầm lỗi thành những kẻ góp công trong công trình cứu độ nhân loại. Dưới con mắt của Thiên Chúa không ai là vô dụng cả. Ai cũng có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, kể cả những người đã lỡ chót phạm tội, cũng không bị loại trừ. Miễn là họ thành tâm sám hối trở về với Chúa. Chúng ta nhìn đọc lại lịch sử cứu độ, đã có biết bao nhiêu người tội lỗi sau khi trở lại đã góp công rất lớn vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, như Phêrô, Phaolô, Maria Magdalena, Thánh Augustino, vân vân. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ tội lỗi. Xin cho chúng con mong mắn sửa đổi cõi lòng để xứng đáng đón chờ Ngài đến. Sau khi trở lại với Ngài, xin cho chúng con nhiệt tâm cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài bằng những việc làm cụ thể. Hầu mọi người, qua công việc và lời nói tốt lành của chúng con, nhận biết và tin vào Ngài. Amen.
Lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Một lần đời con vội vàng tình Chúa quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trong bóng mẹ về, trong bóng mẹ về.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ gặp Tòa Thánh. Sáng hôm 15 tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của 8 nước cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Đó là nước Belize, Bahamas, Thái Lan, Na Uy, Mông Cổ, Niger, Uganda và Sudan. Các vị này không thường trú ở Roma nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các đại sứ mới, Đức Thánh Cha đề cao vai trò và đóng góp của các nhà ngoại giao đối với công ích, chia sẻ những quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhất là trong thời điểm hiện nay trên thế giới, còn bị nhiều vấn đề về khủng hoảng y tế cũng như những xung đột bạo lực tại nhiều nơi. Hoạt động có phối hợp của toàn thể gia đình các dân nước và công việc ngoại giao là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chẳng vậy, sẽ không thể bảo vệ phẩm giá và các quyền con người của mọi người, thăng tiến công lý, hòa giải và đối thoại để đạt tới một nền hòa bình lâu bền, chăm sóc căn nhà chung của chúng ta như một hồng ân quý giá đối với chúng ta và các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hiện đang có sự gia tăng những vi phạm công pháp quốc tế và điều được gọi là thế chiến thứ ba từng mảnh. Ngài nói, nếu chúng ta muốn cho hòa bình có thể thực hiện và những người nghèo có một viễn tượng tương lai tốt đẹp hơn, nhất là tại những miền trên thế giới có xung đột từ rất lâu, có nguy cơ làm cho ý thức của dân chúng trở nên quá quen thuộc đối với thảm trạng đó, thì tất cả chúng ta đều được kêu gọi chứng tỏ một sự cảnh giác nhiều hơn và đáp lại ơn gọi trở thành những người xây dựng hòa bình trong thời đại chúng ta.
Tin Damascus, Syria. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Damascus nói về tình trạng đau thương của dân Syria. Khuôn mặt những người Syria đầy đau buồn thay vì niềm vui trước kia, những khuôn mặt cho thấy gánh nặng quá lớn họ đang phải chịu trong cuộc khủng hoảng dường như bất tận. Trên đây là lời của Đức Tổng Giám mục Samir Nasa của Giáo phận Damascus, thủ đô Syria và thuộc Giáo hội Công giáo Maronit, nói về con đường khổ giá 12 năm của nhân dân Syria sau thời gian chiến tranh đau thương. Họ đang bị cộng đồng quốc tế quên lãng trong im lặng. Trong một lá thư gửi hãng tin Asia News nhân mùa vọng, Đức Tổng Giám mục Nasa viết, im lặng biểu lộ sâu rộng về đau khổ trong con tim. Vì thế giới quên lãng, người dân Syria càng chịu đau khổ nhiều hơn, chịu chết chóc, tàn phá, giữa lúc các cuộc đụng độ tiếp tục và biến tượng bị Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng ngày càng rõ ràng. Những cái nhìn lo âu của người dân Syria phản ánh những thiếu thốn khác nhau, thiếu xăng dầu, thiếu điện, bánh, thuốc men, khí đốt và thời gian phải xếp hàng nhiều khi 24/24 tiếng đồng hồ. Đức Tổng Giám mục Nasa cũng viết, trên khuôn mặt những người dân Syria, người ta cũng thấy nỗi lo âu về tương lai do sự phân tán các gia đình, tản mát khắp nơi, nhiều người bị chết đuối trên đường vượt biển. Cái nhìn tuyệt vọng của người dân Syria cũng vì hậu quả của sự mất giá đồng tiền địa phương, nạn lạm phát, vật giá gia tăng, thiếu công ăn việc làm, nghèo đói và không có biến tượng chấm dứt đau khổ. Năm nay, Syria chỉ nhận được 42% trợ giúp nhân đạo từ Liên Hiệp Quốc so với kế hoạch đã được đề ra cho 6 triệu người dân, nhất là trong mùa đông. Trong số những người này, có hàng triệu người di tản nội địa, người già, những người có nhu cầu đặc biệt về y tế, các gia đình có con cái khuyết tật và những gia đình có phụ nữ làm gia trưởng.
Tin Giáo phận Thái Bình, ngày hội ngộ các bệnh nhân phong. Thứ ba ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận Thái Bình đã diễn ra ngày hội ngộ yêu thương dành cho gần 500 bệnh nhân phong thuộc 10 đơn vị khác nhau đến từ các tỉnh thành miền Bắc Việt Nam. Các đoàn về với trung tâm được ban tổ chức hân hoan chào đón và tận tình phục vụ từ sáng sớm. Các bác sĩ, y tá bắt đầu khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho các bệnh nhân từ lúc 7:30. Chương trình chào đón các đơn vị và khai mạc ngày hội ngộ các bệnh nhân phong toàn miền Bắc được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ trì vào lúc 9 giờ tại quảng trường của trung tâm với sự hiện diện của quý cha, quý vị đại diện hội bạn của những người cùi đến từ Hoa Kỳ, quý khách và các vị lãnh đạo phục vụ tại các bệnh viện Phong Gia Liễu cùng tất cả các bệnh nhân phong. Đức cha đã bày tỏ tâm tình vui mừng được đón tiếp các bệnh nhân phong, những người không may mắn bị mắc căn bệnh hiểm nghèo và bị tổn thương nhiều về tinh thần, nơi gia đình giáo phận Thái Bình sau 2 năm bị cản trở vì dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo, bác sĩ Mai Khanh đến từ Hoa Kỳ cùng với bác sĩ Mạc Văn Hòa, một người con của bệnh nhân phong, đã có bài thuyết trình về đề tài tâm lý bệnh phong nhằm giúp cho các bệnh nhân phong được trang chứa niềm hy vọng và bớt đi những tự ti mặc cảm. Kế đó là bài thuyết trình của cha Giuse Trịnh Tiến Thành với đề tài tình yêu, hôn nhân và cạm bẫy bảo vệ sự sống. Với lối trình bày ngắn gọn, cha đã cho mọi người xác định lại mục đích sống ở trên đời của con người là để yêu. Còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Hãy sống để yêu thương người khác và để người khác yêu thương mình. Các bệnh nhân phong đang được đón nhận rất nhiều sự đồng cảm và yêu thương của mọi người, nhất là những người đang trực tiếp phục vụ tại các đơn vị trại phong, hội bạn của những người cùi và những nhà hảo tâm. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô chủ tế. Hiệp dân thánh lễ có cha Giuse Đào Văn Chính lên hướng hội bạn những người cùi, đông đảo linh mục đồng tế, các thầy phó tế, quý tu sĩ, quý y bác sĩ, quý ân nhân và toàn thể các tham dự viên. Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha và mọi thành phần tham dự cùng chia sẻ bữa cơm ấm cúng tình gia đình. Vào buổi chiều, các hoạt động hội chợ, giao lưu văn nghệ, khám bệnh, phát thuốc, bốc số trúng thưởng tiếp tục diễn ra nhộn nhịp, sôi động trong tình hiệp thông. Ngày hội ngộ khép lại lúc 18 giờ sau bữa ăn tối thấm đượm tình người cũng tại trung tâm, cũng như những món quà, bao lì xì, tiền xe cùng nhiều phần quà khác nhau cũng được ban tổ chức trao tặng cho các tham dự viên.
Team Lisbon Bồ Đào Nha. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha là quyên gốc Ukraine. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã quyết định mở cuộc lạc quyên để giúp đỡ giáo hội tại Ukraine. Ban thường vụ Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã quyết định thực hiện cuộc lạc quyên này đáp ứng lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục giáo phận Kỳ F nhắm đáp ứng nhu cầu của Đại chủng viện Chúa Ba Ngôi với 105 chủng sinh và 370 linh mục đang thi hành sứ vụ trong những hoàn cảnh rất khó khăn để hỗ trợ dân chúng. Chính vì quyên góp với sự hỗ trợ của các giáo phận và các tổ chức của giáo hội, tất cả các ngân khoản lạc quyên sẽ được văn phòng tổng thư ký hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đảm nhận và chuyển cho tổng giáo phận Kỳ F. Cuộc họp của ban thường vụ hội đồng giám mục Bồ Đào Nha lẽ ra tiến hành tại Fatima, nhưng vì thời tiết quá xấu cản trở lưu thông nên các giám mục nhóm họp trực tuyến. Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, về tình trạng khẩn cấp và bảo vệ dân sự, gần 30 con đường bị đóng, không cho xe cộ lưu thông qua lại tại thủ đô Lisbon, thành phố San Ferem, Setúbal, Fortaleza và Évora. Mưa lũ đã tạo nên lụt lội, cây cối đổ xuống, nhiều con đường bị ngưng tại nhiều thành phố và làm cho dân chúng phải di tản. Các giám mục cũng bàn đến luật cho phép làm cho chết em dịu và trợ tử mới được Quốc hội Bồ Đào Nha thông qua và tái khẳng định lập trường lấy làm tiếc vì quyết định của Quốc hội. Các vị hy vọng văn bản luật này còn có thể thay đổi vì chưa hoàn toàn chung kết. Sau cùng, các giám mục đã quyết định triệu tập một khóa họp ngoại thường của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha vào tháng 3 năm tới để nghiên cứu phúc trình của Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo. Phúc trình này sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 2 trước đó.
Tin New Delhi, Ấn Độ, Chastan Swami bị tù đến chết vì cáo gian. Chastan Swami, dòng tên người Ấn Độ, bị kết án cho đến chết vì những tài liệu giả được gài vào trong máy tính của cha. Sau 9 tháng bị giam cầm trong tù vì bênh vực các quyền của thổ dân và bị nhà nước Ấn Độ gắn vào tội khủng bố, Chastan Swami, linh mục dòng tên 84 tuổi, đã từ trần trong lúc bị giam cầm ngày 5 tháng 7 năm ngoái. Chastan Swami bị nhân viên an ninh Ấn Độ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở bang Jharkhand thuộc miền đông Bắc Ấn, xúi dục nổi loạn và khủng bố. Chastan Swami từ 50 năm trước đó đã dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi với nhiều thứ bệnh tật như Chastan Swami lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Ngày 22 tháng 3 năm ngoái, Tòa án đặc biệt của Cơ quan Quốc gia điều tra, gọi tắt là NIA ở Mumbai, Ấn Độ, đã bác đơn xin trả tự do tạm cho Chastan Swami. Từ cuối tháng 5 sau đó, khi tình trạng sức khỏe của cha Swami bị đe dọa trầm trọng và bị lây nhiễm COVID-19, tòa án chuyển đưa cha Swami vào nhà thương thánh gia ở Mumbai và cha được điều trị trong khu vực chữa trị khẩn trương và dự kiến sẽ cứu xét đơn xin tại ngoại của cha vào ngày 7 tháng 7. Nhưng chiều ngày 5 tháng 7 trước đó, cha Swami đã rút hơi thở cuối cùng. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết, ngày 13 tháng 12 trước đó, cơ quan tư vấn Arsenal Consulting ở thành phố Boston, Hoa Kỳ, chuyên điều nghiên về các tội phạm tin học, đã tìm thấy 44 văn kiện. Trong đó có những tài liệu gọi là những thư về chủ nghĩa Mao Trạch Đông, đã được một kẻ tin tặc vô danh gài vào máy vi tính của cha Stan Swami từ năm 2014 cho đến khi máy này bị nhà chức trách Ấn Độ tịch thu khi lục soát nhà của cha hồi năm 2010. An ninh Ấn Độ đã bắt giam cha từ tháng 10 năm 2020, đưa tới sự lên án và cái chết của cha. Viện Arsenal Consulting cho biết, tin tặc đã dùng WinSCB, một thiết bị miễn phí để chuyển các tập tin dùng trong hệ thống Windows, để sao chép vào máy chủ của mình hơn 24.000 tập tin từ máy vi tính của cha Stan. Những kết luận của Viện Arsenal Consulting như những lời cáo buộc cơ quan điều tra Ấn Độ và tạo nên cuộc tranh luận hiện nay tại nước này. Cha Fraser Mascarenhas, dòng tên bạn của cha Stan Swami, nói rằng, chúng tôi không ngạc nhiên về những tin liên quan đến máy vi tính của cha Stan, về sự gài các tài liệu giả vào máy của cha. Cha Stan không hề liên hệ gì với những thư từ và tài liệu ấy. Điều đáng ngạc nhiên là ngày bắt đầu gài các tập tin, tin tặc bắt đầu hành động từ năm 2014, vài tháng sau khi chính phủ Ấn thay đổi tại Trung ương và tại bang Maharashtra, với sự thắng cử lần đầu tiên của Thủ tướng hiện nay, Narendra Modi. Điều này chứng tỏ có một sự kế hoạch hóa dài hạn.
Thank you. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền cùng nhau trả lời câu hỏi: công thức của niềm vui là gì?
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Nhiều tác giả đã viết những công thức làm thế nào để có niềm vui. Trong ngày đầu năm, chúng ta nghe nhiều người chúc nhau tràn đầy hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghe những lời chúc đó rồi bỏ ngoài tai và cho rằng chỉ chúc suông như vậy thôi chứ làm sao có thể được hoàn toàn, phải không thưa bạn? Nhà khôn ngoan Guru Bobby McFerrin, người Ấn Độ, đã nói cho mọi người biết rằng đừng lo gì cả, hãy vui lên. Rồi tới những ca sĩ nổi tiếng như Judy Garland hát cho chúng ta nghe niềm vui có tên là Joe. Hoặc cô ca sĩ Vanessa Williams gọi niềm vui là cái gì làm nên đời sống của tôi. Owen Green thì cho rằng niềm vui là khi bạn có cảm xúc tốt với người nào đó. Còn John Lennon gọi niềm vui là khẩu súng ấm. Điều thắc mắc về niềm vui là gì? Và có phải là ai cũng có được khi ca sĩ Ted Lewis hỏi mọi người rằng, có phải mọi người đều vui cả không? Trả lời cho câu hỏi trên là không phải hết mọi người đều hạnh phúc cả đâu. Nhưng có thể phần đông mọi người muốn được niềm vui và ao ước có được niềm vui. Sách vở và kinh nghiệm cho chúng ta biết mọi người có một ao ước duy nhất là một chân lý sống. Ông Martin Seligman đã nói như thế. Theo Martin Seligman, ông chia những người có được niềm vui thành ba loại người như sau. Thứ nhất là nhóm người có tiền rừng bạc biển, đầy danh vọng, phú quý, vân vân. Họ thuộc lớp người của Hollywood. Họ sống trong mộng ảo của giàu sang phú quý và lúc nào cũng vui cười thỏa mãn, có thể mang vẻ bề ngoài nhiều hơn. Vấn đề đặt ra đây không phải là ai cũng được như trên. Họ sống hạnh phúc, có thể là họ được hưởng gia tài để lại, có thể là họ được sinh ra với cái gen mà họ đã có từ trước. Thứ hai là nhóm có niềm vui mà các nhà tâm lý gọi là những người có một đời sống hạnh phúc tương đối. Họ là những người có công ăn việc làm đầy đủ, biết sức mình và vui với những gì họ có. Họ sống trong tình yêu, có bạn bè, con cái và sống vui với thiên nhiên quanh họ. Thứ ba là nhóm người tìm được ý nghĩa trong cuộc sống. Họ tìm được một chân lý sống cho họ. Seligman nói, những người này đã nhận ra sức mạnh đang tiềm ẩn trong họ và họ dùng sức mạnh đó để phục vụ một cái gì cao cả hơn họ, và họ không cần niềm vui thường tùy thuộc vào tiền của danh vọng. Họ giống như hai nhà lãnh đạo nổi tiếng Churchill và Lincoln, thủ tướng của nước Anh, và Lincoln là tổng thống của nước Hoa Kỳ. Hai vị này là hai người tráng đời nhất, nhưng họ đã tìm thấy ý nghĩa đời họ trong sứ mệnh phục vụ quốc gia. Các ông cũng đồng ý, nghèo khổ là một trong những yếu tố bất hạnh, nhưng không phải luôn như thế. Khí hậu cũng như tuổi tác không làm cho con người thiếu niềm vui. Trái lại, hai yếu tố quan trọng làm chúng ta thêm niềm vui chính là kết bạn và tôn giáo.
Niềm tin và ước mơ này được quên.
Seligman với trách nhiệm đã nhận ra rằng những người có gia đình thường có niềm vui hơn những người không có, và những người có tôn giáo cũng hạnh phúc hơn những người không có tôn giáo. Đàn bà bị bệnh ung thư ngực thường chữa lành nhanh hơn vì có chất cortisol. Chất này dùng để đo lường sự buồn chán. Chất cortisol tăng lên sẽ làm giảm sự chán nản và cơ thể được phục hồi nhanh. Họ sống lâu hơn. Ngược lại, nếu chất cortisol thấp hơn thì cơ thể họ khó được lành và họ dễ bị chết yểu. Các bạn thân mến, đời sống tinh thần cũng thế. Người có niềm tin và nghe nhạc thánh ca hoặc sống trong tâm tình cầu nguyện dễ được chữa lành và sống lâu hơn những người chỉ biết nghe nhạc kích động và tìm cảm xúc chóng qua. Ông Baker nói, một số người cho rằng họ không thể kìm hãm được xúc cảm, cái đó không đúng. Họ có thể học để chế ngự cảm xúc, ngay trong khi họ đối diện với những thảm kịch trong đời sống, vì họ không chịu buông tay cho những xúc cảm tác hại trên họ. Vậy yếu tố nào làm cho chúng ta có được niềm vui? Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta khám phá ra khả năng và muốn thực hành, trân trọng con người mình và tình yêu mà mình có với tạo vật. Như vậy, để có niềm vui khi biết rằng mình không thể có hạnh phúc tuyệt đối trên đời này, chúng ta cần nỗ lực để có cao vọng nhưng không cần chết cho cao vọng. Chúng ta cần biết sống khôi hài ngay cả trong những bi kịch hàng ngày, và chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể được niềm vui nếu chúng ta biết chờ đợi và hy vọng vào tình yêu. Câu chuyện Khuôn mặt phía trên bờ tường đã chứng tỏ giá trị của tình yêu như thế nào. Trại phong củi ấy cũng giống như bao trại phong củi khác trên trần đời này vào thời đó, tanh hôi, tởm lợm, lạnh lẽo và nói chung là tận cùng khốn nạn. Các bệnh nhân lủi thủi, vật vờ như những bóng ma trời. Họ không làm gì được và cũng chẳng ai làm được gì cho họ cả. Ngày này qua ngày khác, những bóng ma cô đơn ấy chỉ biết thoi thóp bò trườn quanh sân trại. Tuy nhiên, có một nam bệnh nhân vẫn còn giữ được ánh nhìn sáng ngời trong đôi mắt. Ông có thể mỉm cười, có thể mấp máy đôi môi nói hai tiếng cảm ơn khi bạn trao tặng ông một món gì đó. Xem ra chỉ có mình ông là người còn giữ được nét người. Chị nữ tu phụ trách trại rất ngạc nhiên về điều đó. Chị tự hỏi giữa một thế giới của những bóng ma, tại sao nam bệnh nhân kia vẫn còn giữ được thần sắc của một con người sống? Chị chú ý và quan sát ông. Và sau vài ngày, chị khám phá ra được bí mật của phép lạ. Đó là, ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ, phía trên góc tường rào của trại, hiện ra một khuôn mặt phụ nữ nhỏ bé, luôn luôn với một nụ cười tươi, rất tươi. Và ngày nào cũng vậy, người bệnh nhân đón chờ để nhận nụ cười từ phía góc trên bờ tường. Nụ cười ấy đem lại nghị lực cho ông và nâng đỡ niềm hy vọng nơi ông. Ông mỉm cười đáp lại và khuôn mặt kia thoát biến đi. Rồi ông lại bắt đầu rạo rực đợi chờ khuôn mặt ấy và nụ cười tươi ấy sẽ xuất hiện vào ngày mai đúng hẹn. Một lần không giấu được tò mò, chị nữ tu quyết định bắt quả tang cú hẹn của bệnh nhân và hỏi về khuôn mặt phụ nữ ở ngoài phía trên bờ tường ấy. À, cô ấy là vợ tôi, người đàn ông trả lời. Trước khi tôi đến đây, cô ấy giấu tôi ở nhà và săn sóc tôi với bất cứ phương tiện nào mà cô ấy có được. Một bác sĩ địa phương đã cho cô ấy một ít thuốc mỡ để bôi lên các vết thương của tôi. Ngày nào cô ấy cũng bôi thuốc lên khắp mặt tôi, chỉ chừa một chỗ đủ cho cô ấy đặt môi hôn. Nhưng sau ít lâu, người ta phát hiện ra tôi và họ gom tôi về đây. Vợ tôi đã theo tôi đến trại. Kể từ đó, ngày nào cô ấy cũng ghé thăm tôi từ phía trên bờ tường như ma sơ thấy đó. Nhờ đâu tôi có thể tiếp tục sống và hy vọng như vậy, ma sơ hiểu rồi đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa vẫn đi qua trong cuộc đời con, Chúa vẫn ngày bên trong cuộc sống con. Chúa vẫn hiện diện qua từng phút giây với con trong đời thiết tha kêu mời. Con đây Chúa ơi, đời con bao ngóng chờ, đời trong Chúa đi qua được thấy Chúa bên mình. Tin cho con trọn tình được yêu Chúa trung trinh, cho tim con an bình, niềm tin luôn thắm tình. Xin thương mở dòng trái tim con, xin thương mở dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây, đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Vẫn đi qua trong từng niềm vui, Chúa vẫn ngay bên trong từng nỗi buồn. Chúa vẫn hiện diện âm thầm uy an, giúp con mệt mài những sinh u hoài. Con đâu thấy gì, lòng con đâu hiểu gì, từng giây phút qua đi đời con vẫn lỡ làng. Tim con bao ngỡ ngàng vì Chúa vẫn lang thang theo con qua từng ngày mà con đâu có hay. Xin thương mà dòng trái tim con, xin thương mà dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây, đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từ ngàn năm ấy, chưa xa đời nơi hai. tình bạn thân mến, trong đêm lạnh mình chưa đến. Ngàn nụ hôn thơm ngát, thương lời từ thân đêm trắng. Thật sự rằng em ai trong đêm lạnh của tình yêu. Từ ngàn năm ấy, chưa xa đời nơi hàng bên em. Phút mắt đêm đông, mãi ngân dài đôi chân bình yên. Vang lên khúc hát trong mùa đông ấm nồng. Rơi đây trong mắt, với những hoa chân giấc mơ, với tình bạn thân mến trong đêm lạnh mình chưa đến. Ngàn nụ hôn thơm ngát, thương lần khi anh đêm trắng. Thật sự rằng em ơi, trong đêm lạnh của tình yêu.
Con không phải là ngôn sứ, nên chẳng có lời ca. Con không phải là vương đế, nên chẳng có vàng hương. Con chỉ là chú bé, một chú bé tầm thường. Xin dâng Chúa điệu trống, rộn ràng giữa đêm đông. Tiếng trống con vang lừng, ru hài nhi say ngủ. Một giấc mộng thiên đường, chan hòa khúc yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến! Giáng sinh là mùa tạ ơn, mùa để tặng quà. Người ta thường trao cho nhau những cánh thiệp với lời chúc Giáng sinh an lành. Món quà có thể là những vật dụng nho nhỏ, nhưng chứa đựng tình yêu thương nồng ấm. Chú bé nhà quê đã dâng hài nhi Giê-xu món quà thật ý nghĩa từ tấm lòng. Đó là điệu trống hồn nhiên vui nhộn. Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại món quà vô cùng cao quý, đó chính là hài nhi Giê-xu, một món quà tình yêu vượt quá trí hiểu và niềm mong đợi của con người, bởi vì vẻ đẹp của từ tâm không màu mè ồn ào, mà êm đềm ân cần dịu nhẹ, như những đóa hoa mộc đang tỏa hương lặng lẽ trong đêm. Tội lỗi đã làm loài người xa cách Thiên Chúa. Họ phải bước đi trong hoang mang đổ vỡ giữa đêm tối. Từ khi Thiên Chúa gửi ngôi lời đến trần gian, ánh sáng cứu độ bừng lên chiếu tỏa tia sáng hy vọng, một cánh thư tình cho niềm hạnh phúc vỡ òa. Lời yêu thương đã trao gửi cho toàn thể nhân gian. Niềm vui ấy thật lớn lao trào tràn, như lời Thánh Gioan xác tín. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Đấng Emmanuel đã thân hành đến ở lại với con người, trao cho con người tình yêu sự sống. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, thấm sâu vào cõi lòng ta qua nhiệm tích thánh thể, để mãi mãi ta thuộc về Chúa và sống bằng sự sống của Chúa. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc ta buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối khuyết điểm nơi ta, để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Hài nhi Giê-xu chính là quà tặng tình yêu Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa thánh thiện, còn bên kia là con người thấp hèn tội lỗi. Tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch, đến nỗi Thiên Chúa ưu ái gọi ta là bạn hữu, là con cái Chúa và cho thừa hưởng ơn cứu độ. Mỗi chúng ta là một món quà được trao tặng cho nhau với tất cả lòng biết ơn. Tha nhân là món quà được gửi đến làm phong phú đời sống chúng ta. Hãy chân thành đón nhận và cảm ơn những ai đã đến trong cuộc đời ta. Đó không phải là sự hiện diện tình cờ vô nghĩa, nhưng là mối lương duyên, cuộc hạnh ngộ từ thuở đời đời. Trong gia đình, cha mẹ hãy là quà tặng cho con cái. Hạnh phúc gia đình gia tăng viên mãn khi mỗi người con trở thành quà tặng niềm vui cho cha mẹ. Mùa Giáng sinh đã về, đừng chỉ trao cho nhau món quà vật chất mau qua. Hãy trao tặng nhau sự lắng nghe, sự quan tâm chia sẻ. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng. Hãy trao tặng nhau những nụ cười thân ái. Đó là một ngôn ngữ không lời, nhưng có sức lan tỏa nhanh nhất. Một nụ cười cho niềm vui nhân đôi, làm vơi bớt nỗi buồn. Hãy trao cho nhau món quà là những lời khen chân thành, khiến cho lòng người thêm phấn chấn. Cũng có món quà của sự hiệp thông hợp tác, cùng nhau xây dựng cuộc sống thân ái an hòa. Lạy Hà Nhi Giê-xu là vua hòa bình, đã đến cư ngụ giữa nhân loại, để đem niềm vui và ân thánh cho con người. Xin cho tình yêu của ngôi lời Giáng sinh hiện diện chiếu tỏa niềm tin yêu hy vọng trong tâm hồn mỗi người chúng con. Amen.
Từ ngàn năm ấy chưa ra đời nơi hàng bên
các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.